mà bắt đầu thì mình là niệm Phật.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā.
Bây giờ có ai hỏi gì nữa thì tôi sẽ đặt câu hỏi được.
Bạch sư là con pháp danh là Cảnh Hạnh, tên tục là Xuân Lê. Và câu hỏi của con đó là trong quá trình mình ngồi thiền thì từ bắt đầu tới lúc xả thiền đó, thì mình nên như thế nào? Hoặc là có những cái mà những cái ý tưởng hoặc là những cái niệm nó tới thì mình phản ứng như thế nào?
Trước hết đó, là cái chuyện thiền đó, thì theo nó có thiền thì bây giờ nó có rất nhiều cái phương pháp khác nhau. Có rất nhiều cái phương pháp thiền khác nhau, cho nên á là khi mà đặt câu hỏi đó thì cũng hơi khó nói. Khó nói là bởi vì sao? Bởi vì á là nói theo cái phái thiền nào mới được. nói theo cái phái thiền nào?
Con chỉ nói thiền thôi chứ không cần mà phải là pháp môn hoặc là cái tông phái nào.
Nếu như vậy á thì không có ngồi thiền mà cũng không có xả thiền gì cả. Thiền là luôn luôn, thiền là lúc nào cũng thiền cả, chứ không có lúc nào mà xả thiền và không có lúc nào mà vào thiền cả. Cho nên đó, là không có chuyện là vào ngồi thiền rồi xả thiền. Có thể nói như thế này thì được, tức là thiền khi ngồi thì như thế nào, rồi sau đó đứng dậy làm gì đó thì như thế nào thì được. Tôi nói như vậy thì được, chứ không phải là bởi vì khi mình nói ngồi thiền tức là mình đã có cố ý ngồi rồi thiền theo một cách nào đó, cho nên là như vậy á, tức là thiền có phương pháp, mà hệ có phương pháp thì tức là có theo một trường phái nào, hay là ít nhất cũng là cái trường phái do tự mình đặt ra. Nhưng mà thiền á, đúng nghĩa là thiền á, thì thiền là phải là luôn luôn. Thậm chí Đức Phật Ngài nói là khi đi cầu đi tiểu cũng là thiền. Nói thẳng đó, trong kinh Đức Phật Ngài nói thẳng vậy luôn. Là mình thì nhiều khi sợ vô trong restroom thì bất tỉnh, cho nên là cũng vô đó không dám hành gì hết. Đại khái như vậy. Nhưng mà thiền mà của Đức Phật á, thì Ngài là dạy rằng cho dù khi mình đi cầu đi tiểu gì cũng đều là thiền hết á. Bởi vì á, mình phải hiểu thiền là gì. Trước hết mình phải hiểu thiền là gì. Thiền thực ra đó là soi sáng lại mình trong bối cảnh cuộc sống. Vậy thôi. Nói vậy là lời dễ hiểu nhất. Hôm trước mà thầy giảng ở một cái thiền đường Mây Từ ở bên bên Cali á, thì cứ một lát là thầy định nghĩa một định nghĩa về thiền, lát cái nói ngồi về định nghĩa cái thiền khác, nói nữa cái nói định nghĩa thiền khác. Thiền nó không có cái định nghĩa nào như thiền hết, nhưng mà nói chung chung là thế này, thiền tức là soi sáng lại chính mình, soi sáng lại thân tâm mình trong cái bối cảnh mà mình đang sống. Vậy thôi. Thí dụ như giờ ngồi thì soi sáng lại mình khi ngồi, còn khi đi thì soi sáng lại mình khi đi, khi ăn cơm thì soi sáng lại mình khi ăn cơm, khi tắm rửa thì soi sáng lại mình khi tắm rửa. Nói chung là bất kỳ lúc nào, thậm chí khi sân thì soi sáng lại mình, soi sáng lại cái sân đó. Khi tham thì soi sáng lại cái tham đó. Bởi vì á, nói chung là thế này, con người mình cũng nó có rất nhiều cái hoạt động. Tất nhiên cái hoạt động đó là tùy duyên. Tùy duyên tức là sao? Đói bụng mới ăn chứ không bao giờ mà ai mà no bụng mà đi ăn hết. Phải không? À. Hoặc là mình thấy nóng nảy là dơ rồi gì đó cho nên mình mới đi tắm. Chứ không có tự nhiên mà đi tắm. Là tức là nó phải có cái duyên gì đó. Thì nó mới, cái việc đó nó mới đến. Thì bây giờ là cứ tùy cái duyên đó. Cứ cái duyên đó. Trong cái điều kiện đó thì tức là thân tâm của mình trong bối cảnh đó như thế nào thì mình soi sáng lại nó. Soi sáng lại nó đó thì mình sẽ thấy ra cái mọi hoạt động của cái thân tâm. Mà Đức Phật Ngài nói kỹ hơn nữa là Ngài nói là thân, thọ, tâm và pháp. Bối cảnh thân, thọ, tâm, pháp. Bây giờ thầy định nghĩa một cái từ là vô minh. Vô minh là gì? Thực ra đó, chỉ cần thấy điều này thôi là mình đang minh hay là vô minh. Hành thiền tức là mình đang là minh hay là vô minh. Chỉ tìm đó đó. Bởi vì ở trong thập nhị nhân duyên hệ vô minh đó, thể sinh hành thức chánh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử thầu bi khổ ưu đạo. Tức là nó hễ mà vô minh cái là nó sẽ sinh ra phiền não khổ đạo. Đại khái là vậy. Còn nếu mà minh á thì chấm dứt toàn bộ phiền não khổ đạo. Đó là cái thập nhị nhân duyên sinh và thập nhị nhân duyên diệt. Thì bây giờ mình thường hay là nói tới tận cùng. Nhưng cũng cần bây giờ hiện giờ thôi, hiện giờ là mình minh hay vô minh thôi. Chứ đừng có nói là cho đến khi nào mà mình minh hoàn toàn thì đừng nói như vậy. À, mà chỉ cần nói là bây giờ, tại đây và bây giờ mình minh hay vô minh thôi. Thì tất cả cái pháp tu gì của Đức Phật á, bất kỳ pháp tu gì thì cũng phải là minh thôi. Nếu không minh là thì pháp tu đó coi như không được. Không biết là pháp tu gì, nhưng mà pháp tu đó mà ngay đó không minh là không được. Minh là gì? Minh đơn giản là như thế này thôi. Minh là biết mình lúc đó, biết thân tâm mình trong cái bối cảnh đó, trong cái trạng thái đó, trong cái hoàn cảnh đó. Minh là đơn giản là phải thôi. Cái người mà không biết mình đó, là vô minh. Còn người biết mình á, tức là mình đơn giản vậy. Cho nên á, bây giờ này, khi mình sống trong đời sống á, tức là thân tâm mình trong hoàn cảnh á, hồi nãy thầy nói là mình soi sáng lại thân tâm mình trong hoàn cảnh, trong cái hoàn cảnh mà mình đang sống. Thì bây giờ này, trong hoàn cảnh mình đang sống, mình gặp một cái chuyện bất bình. Thì khi mình gặp một cái chuyện bất bình á, thì cái tâm của mình á, nó phóng ra cái đối tượng đó, phải không? Gặp một cái chuyện gì bất bình hay là gặp một cái chuyện gì vừa ý thì cái tâm mình đều phóng ra. Nếu mà cái chuyện gì vừa ý thì nó phải phóng ra, nó thích thú với cái đối tượng đó. Còn nếu mà không vừa ý đó thì nó sẽ phóng ra và là bực bội, hay là tức giận, hay là với cái đối tượng đó. Thì á, như vậy á, là khi có một đối tượng thì cái tâm mình á, thường là phóng ra bị cái đối tượng đó nó thu hút, làm cho mình phóng ra, dù cho đối tượng đó là đối tượng mình thích hay là đối tượng mình ghét thì cũng đều là thu hút cái tâm mình phóng ra hết. Thì cái phóng ra đó gọi là buông lung phóng dật. Và khi mình phóng ra rồi á, thì cái tâm mình nó bị gắn liền ở đó. Một cái gì thích cái là tự nhiên mình chiếc nhìn cái mình thích đó thôi. Cái gì mình ghét cái tự nhiên mình chiếc thấy cái người mình ghét đó thôi. Cho nên đó là lúc đó cái tâm mình nó dính ở bên ngoài. Như vậy gọi là thất niệm. tức là cái đầu là buông lung á, bây giờ thất niệm. Và khi mình gắn liền với cái đối tượng bên ngoài thì lúc đó mình chỉ biết cái đối tượng bên ngoài thôi. Thí dụ như bây giờ cái người đó làm cho mình sân, thì mình chỉ nhìn cái mặt người đó ra làm sao, nhìn cái cử chỉ người đó ra làm sao, người đó dễ ghét như thế nào, người đó thế này thế kia như thế nào, là mình chỉ biết cái người đó. Người đó cao hay thấp, người đó mặt tròn hay là vuông, là mình chỉ chú ý tới cái đối tượng đó. Và mình có thể mình biết đối tượng đó, nhưng mà biết gì? Biết đối tượng đó là biết đông mò thôi, phải không? Biết đông mò theo cái cảm tính của mình thôi. Thì chưa chắc người đó đã đúng như vậy, nhưng mà lúc đó mình đoán mò. Nhưng mà khi mình biết cái bên ngoài đó, cho dù biết thực hay là biết đông mò gì đấy, thì vẫn là quên mình. Quên mình. Tức là mình chỉ biết đối tượng gây cái sân hờn cho mình, mà mình không thấy lại cái sân như thế nào. Mình thấy cái đối tượng mà mình ưa thích, nhưng cũng không thấy được cái tâm ưa thích của mình như thế nào. Tức là mình chỉ biết cái đối tượng bên ngoài mà không biết mình. Thì như vậy đó. Như vậy tức là gọi là không tỉnh giác. Như vậy là có ba cái. Thứ nhất đó là phóng dật. Thứ hai đó là thất niệm. Thứ ba đó là không tỉnh giác. Không tỉnh giác tức là không biết mình, không rõ ràng biết mình như thế nào, là không tỉnh giác. Thì á, toàn bộ đời sống của mình á, đều diễn ra như vậy. Mình gặp cái chuyện gì cái tâm phóng dật, chạy theo cái đối tượng đó, xong rồi á, gắn liền trên đối tượng đó và chỉ biết đối tượng đó thôi, mà mất đi ba cái là không biết mình, không trở về với mình, buông lung tức là phóng ra ngoài, cho nên không trở về với mình, không trở về với mình và không biết mình. Thì á, bây giờ tu là gì? Tu chỉ cần điều như thế này thôi, là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tinh tấn tức là ngược lại với buông lung tức là phóng ra ngoài, nắm bắt đối tượng. Tinh tấn tức là trở về lại với cái thân tâm đang là. Đó là tinh tấn. Còn chánh niệm không phải là niệm gì cả. Chánh niệm là trở về tròn vẹn với cái đang là. Và tỉnh giác tức là biết rõ cái đang là như thế nào. Thí dụ như bây giờ thế này, cái người đó họ một cái đối tượng mà bướng nghịch làm cho mình nổi sân, thì thay vì mình thấy cái mặt người đó dễ ghét như thế nào thì mình lại trở về lại với cái thực đang nơi mình đây này. Đó là trở về, đó là tỉnh tấn. Khi mình trở về với cái thực, trở về với chính mình, gọi là tỉnh tấn. Và khi mình tròn vẹn với chính mình, tức là tròn vẹn với cái tâm sân đó. Bây giờ cái tâm sân nó đang như thế nào là mình tròn vẹn và biết rõ cái sân đó. Thí dụ như thế này, bây giờ khi người đó nói gì đó cho mình nổi sân lên, thì mình liền biết tâm sân khởi lên. Và khi tâm sân khởi lên đó, thì cái thân mình nó nóng lên, nhiệt độ trong người tăng lên, cũng thấy được. Rồi cũng hơi run run, hay là mặt đỏ bừng bừng, hay là tiếng đập mạnh, thì đều thấy được hết. Như vậy là khi trở về là thấy được cả tâm sân, thấy được cả thân. Và khi mà mình làm như vậy á, thì mình căng thẳng và cảm thấy khó chịu, thì đó là cảm thọ. Thấy rõ được cái đối tượng, cái đối tượng mà làm cho cái tâm sân khởi lên, thấy ra được cái mối quan hệ đó, mối quan hệ cái tâm sân này khởi lên do cái đối tượng đó làm cho tâm sân mình khởi lên. Thì như vậy đó, tức là ngay lúc đó là mình biết rõ thân, biết rõ cảm giác, biết rõ tâm và biết rõ cái mối quan hệ. Như vậy tức là một người tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, nghĩa là một người trở về toàn vẹn tỉnh thức với chính mình trong cái bối cảnh đó. Bối cảnh đó là bối cảnh người ta đang tập dẫn mình. Thì á, bây giờ mình ứng dụng cái chuyện đó này, ứng dụng chuyện đó vào chuyện là một người chồng đi về, thấy vợ cũng nấu cơm mà nằm ngủ, làm mình nổi thật lên. Mà không biết rằng á, là bởi vì vợ đau bụng quá, chịu đau bụng không thể đi nấu ăn được. Mình không chịu tìm hiểu, không chịu cảm thông, không chịu gì cả. Bây giờ vô một cái là nổi sân lên rồi, nổi sân lên đó là mình làm cái này cái kia gì đó, hoàn toàn không biết mình. Cho nên á, nếu mà mình biết mình á, mình nổi sân lên chứ mình biết mình liền á, thì nó hết liền. À, thì những cái cảm xúc, những cái cảm thọ, những cái nếu là nó sẽ là mình sẽ thấy ra nó ra đường cái, thì mình có thể tạm dùng cái từ là lúc đó mình làm chủ được mình. Thì lúc đó mình có thể là mình nói một cách, mình hỏi một cách đàng hoàng, à, sao mà chưa thấy em đi nấu cơm. Thì lúc đó bà nói là em bữa nay đau bụng quá, à, cho nên không nghe được. Thì lúc đó mình lo mà chạy tới được, mà lên chăm sóc để coi thuốc, uống thuốc chưa. Nếu mà bệnh nhiều quá thì đi nhà thương cái gì đó chẳng hạn. Thế thì á, nếu như mà mình biết mình á, thì mọi việc nó sẽ trở nên tốt đẹp. Tức là nguyên lý là thế này. Thiền, bây giờ định nghĩa thiền khác này. Thiền là điều chỉnh nhận thức và hành vi, hay là chuyển hóa cái thái độ nhận thức và hành vi. Bây giờ ví dụ như bây giờ thì ví dụ lại đó, về cái thấy vợ nằm đó mà chưa nấu cơm, mình đang đói bụng, à, cái là mình nhận thức sai đi. Mình nhận thức cái chỉ tại vì mình đói bụng thôi, mình muốn ăn thôi, mà mình cũng quên rằng là người ta đang bệnh. À, ví dụ như vậy, cho nên là nhận thức sai. Vì nhận thức sai cho nên mình khởi nổi sân lên, vùng vằng gì đó, tức là hành động sai. Bây giờ chỉ đơn giản là nếu mình thấy ra được cái nhận thức và hành vi sai đó, đó thì mình mới có thể điều chỉnh được. Hay là mình có cái nhận thức và hành vi đó mới có thể chuyển hóa được. Cái đó là thiền. Chứ đừng có ngồi thiền làm gì cả. Bởi vì thực ra ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền là một hành động trụ quan. À, bởi lý do là vì mình muốn đạt được cái gì đó. Chứ nếu không á, thì ngồi thiền để làm gì? Chỉ cần thấy biết mình rất là trong tất cả mọi việc trong đời sống. À, chồng đối với vợ, vợ đối với chồng, anh đối với em, con cái đối với cha mẹ, ra đi ra ngoài tiếp xúc làm việc. Chỉ có sự giác ngộ trong tương giao, chứ không thể có sự giác ngộ cho cá nhân mình. Không bao giờ có sự giác ngộ cá nhân, mà chỉ có sự giác ngộ trong tương giao thôi. Ý là nói như thế này, bây giờ mình ngồi lại, rồi mình nói để tôi giác ngộ, giác ngộ, giác ngộ. Nhưng mà giác ngộ sao được? Giác ngộ cái gì trong này? Cái gì nó đến đi mình mới thấy chứ. Rồi bây giờ nó không đến đi tự nhiên chứ mình ngồi mình tìm, mình là tìm cái gì trong này? Hay là mình bắt cái tâm mình phải yên lặng lại, trong khi cái cuộc sống là cần mình phải béo nhầy để mà thấy ra tất cả mọi chuyện, để ứng phó với tất cả mọi chuyện, thì mình lại giữ cái tâm mình lại để cho nó đừng nó yên lại. Đó là chủ quan. Chủ quan theo cái quan niệm của mình. À, và chính vì cái chủ quan theo quan niệm của mình đó mà mình đưa đến nhận thức sai lầm và hành vi sai lầm.
Mà thầy tại sao lại có thời thiền Tây Tạng và thiền Zen rồi? Cái đó có cần thiết không ạ?
Cái đó thực ra đó có thể là cần thiết. Có thể là cần thiết, nhưng mà nó chỉ là gọi là pháp chế định. Pháp chế định tạm ứng. Tạm ứng thôi, không phải là thực. Tất cả những cái đó người ta gọi là phương tiện. Phương tiện tức là tạm ứng. Phương tiện là khác với cái mình sẵn có. Phương tiện tức là một cái mình không có mà phải sử dụng phương tiện đó. Ví dụ như thế này, bây giờ cái chân mình đi vấp nó bây giờ nó bị thắt cái chân nó, là đi được một chân còn một chân đau đứng được. Lúc đó mình sẽ dùng một cái phương tiện là một cái giày, một cái nàng hay là chiếc xe lăn, đó là phương tiện. Phương tiện đó không thể dùng cả đời, nó chỉ sử dụng khi nào mà có thể đi được, có thể đi được thôi, chứ không phải là đợi lần hạn mới đi. Bởi vì đó, trong nhà thương đó, trong nhà người thương đó, là người ta sẽ là người ta chụp hình rồi đâu đó đàng hoàng rồi đó, bây giờ vẫn còn đau, đau mà kệ, cứ đi, cứ đi nó mới hết đau, chứ còn nếu mà không đi là cũng hết đau. Thì đó, khi nào mà mình hết đau rồi thì bỏ cái giày. Thì đó, vì như thế này, vì rất nhiều người không tự mình thấy ra mình được, chưa đủ sức để đi theo con đường của Đức Phật. Cho nên đó, thầy mới nói thế này, thật ra mình đều nói là Phật tử, trên thực tế có thể mình đang là Bà La Môn. Bởi vì trong pháp hành đó là trình độ, đó là trình độ của con người. Cái trình độ của con người đó, thầy chia làm bốn cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó, là giai đoạn sống theo bản năng, qua bản năng để mà tiến hóa. Thí dụ như là những con thú thì nó chỉ sống theo bản năng thôi, nhưng mà cái luật thì là ở chỗ này, con thú nó sống theo bản năng, rồi con này ăn con kia, con này đến dần ăn với con nọ, mà nó bắt đầu đó, qua cái đó nó mới khôn ngoan lên, tức là đó là một giai đoạn mà tiến hóa của nó. Thì á, cái giai đoạn đó bắt đầu nó khôn ngoan lên rồi đó, thì nó có lý trí. Lúc đầu á thì sống với bản năng và tình cảm, nhưng mà sau đó bắt đầu là nó có lý trí. Thì khi nó có lý trí đó thì nó bắt đầu là lý luận, nó lý luận theo cái ý tầm vóc thấy biết của nó, theo cái tầm vóc thấy biết của nó. Cho nên á, người nào cũng muốn đạt được một cái hoàn hảo. Khi cái chúng sanh, nói chung là chúng sanh, còn nói riêng bây giờ là người đấy, khi con người mà bắt đầu có khôn ngoan lên rồi đó, thì bắt đầu là lấy cái trí khôn đó để mà muốn đạt được một lý tưởng mà mình cho là hạnh phúc hay là tốt nhất. Thì con người bắt đầu có trí khôn một cái đó, là bắt đầu muốn thỏa mãn những cái ước vọng của mình. Và trong cái thỏa mãn ước vọng của mình đó, thì thỏa mãn cao nhất, mà thực ra là nói cao nhất thôi, chứ còn tất cả những thỏa mãn đều là tiểu ngã muốn trở thành đại ngã, muốn tiểu ngã thông minh hơn, muốn tiểu ngã có nhiều sở đắc hơn, muốn tiểu ngã đạt được cái hoàn toàn. Cho nên thực ra đó, bây giờ nếu mình tu, nếu mình thì mình mang tên hiệu là Đạo Phật, nhưng nếu mình tu mà mình mong đạt được một kết quả, mong đạt được một cái mà như ý muốn của mình, thực ra là đang tu Bà La Môn, tức là đang tu tiểu ngã trở thành đại ngã. Mà đâu có biết, mình cứ nói là mình Đạo Phật thôi, thực ra hành động tu hành của mình chính là tu theo Bà La Môn. Bởi vì mình đang, cái bản ngã của mình đang muốn hoàn hảo. Hoàn hảo để làm gì? Để đạt được hạnh phúc cao nhất, mà mình nghĩ đó là Niết Bàn. Muốn tu sao mà để cho đạt được cõi trời, để đạt được Niết Bàn, để đạt được thần thông, để đạt được thiền định, để đạt được cái này cái kia đủ thứ hết. Thì cái đó là tiểu ngã trở thành đại ngã cái gì nữa. Thì á, khi mình tu như vậy, thực ra là đang tu theo Bà La Môn. Hay là giai đoạn đó là giai đoạn Bà La Môn. Nhưng cái bản ngã đó, nó muốn cách gì cũng không bao giờ mà nó đáp ứng được một cách hoàn toàn được cả. Nó muốn được cái này rồi thì muốn thêm. Ví dụ bây giờ mình nói tiền thôi, bây giờ làm sao mà có được 1 triệu đồng là tôi sống được rồi đó. Vì cái người đó cũng có tiền, cho nên bây giờ nó có 1 triệu đồng là sống rồi. Nhưng mà khi có 1 triệu đồng rồi đó, là cũng muốn 2 triệu rồi. 2 triệu rồi thì cũng muốn 3 triệu, 3 triệu rồi cũng 4 triệu, không bao giờ dừng lại được cả. Cho nên đó, bản ngã không bao giờ hoàn hảo được. cho dù nó cũng bành trướng cái bạn ngạ tới bao nhiêu lên nữa thì nó cũng vẫn không bao giờ thấy nó hoàn hảo được cả. Trong khi đó, nó nhìn thấy cái hoa. Cái hoa này cực kỳ hoàn hảo. Nó nhìn thấy tất cả mọi rất là lạ lùng. Không thể nào mình làm được chuyện đó. Cho nên bạn ngạ bắt đầu đầu hàng và bắt đầu dừng lên một cái mà cho rằng là có một cái gì đó mà cái đó là thật sự siêu việt. Cho nên mới sinh ra một cái là siêu hình học. Sinh ra một tôn giáo dựa trên siêu hình học. Tức là lấy một thượng đế, lấy một đấng tối cao, lấy cái thần linh, lấy một cái gì đó. Để mà tin tưởng hoàn toàn. Và bây giờ buông cái bản ngã mà nỗ lực cố gắng làm đi. Bây giờ chị hoàn toàn được tin. Vì đạo A La Môn là kiểu ngã trở thành đại ngã. Còn bây giờ cái ngã bắt đầu đầu hàng. Đầu hàng để mà hoàn toàn tuân thủ theo một cái năng lực phi thường, một năng lực là siêu đẳng. Đầu hàng cũng thế nào mà làm được. Khi đầu hàng như vậy á thì nó cũng đỡ đàn chút, là đỡ bớt cái lăng xăng của cái bạn ngạ mà tính toán thế này thế kia đấy. Cho nên á, bây giờ trời cho gì thì tôi chịu lấy, trời bắt tôi thế nào thì tôi sẽ chịu cái đó. Cho nên á là nó cũng nhẹ nhàng ra. Trong đạo Phật cũng nói điều đó. Cái căn cơ mà tinh tấn á, cái căn cơ tinh tấn á là tu phải gấp đôi cái căn cơ đức tin, tức là đức tin là còn lại một nửa đó. Cái căn cơ mà tinh tấn là phải đi một đoạn đường thật dài, bởi vì nỗ lực cá nhân mà mỗi ngày bây giờ nỗ lực một kiếp làm được cái gì đó. Mà mình có đạt được cái thần thông này thì thua cái thần thông của ông kia đó. Cứ vậy hoài, cho nên đó là thực ra cái bản ngã không tới đâu hết. Cho nên á, cuối cùng á, là đầu hàng thượng đế. Và xin là hiến mình cho thượng đế. Thì tôi hoàn toàn tin tưởng. Giờ tôi chỉ vâng theo thôi, vâng ý cha. Nhưng mà có mấy ai được như vậy? Có khi là giai đoạn bản năng. Có khi là giai đoạn lý trí. Chứ cũng vẫn chưa phải là một đức tin hoàn toàn. Nếu một đức tin hoàn toàn đó, thì trong đạo Phật á, xem đó là tùy tín hành. Tức là cái người mà có một niềm tin hoàn toàn vào pháp, và bây giờ đó là tùy cái đức tin, niềm tin đó mà hành. Tức là vì tin như vậy cho nên cũng là hành. Nhưng mà khi mà họ bắt đầu buông cái bản ngã xuống để mà nương tựa hoàn toàn vào một cái thế lực, một cái tha lực, một cái gì đó siêu đẳng, thì bắt đầu á, vì bây giờ họ không tính toán nữa, bây giờ họ không phải nỗ lực nữa, cho nên tương đối là họ nhẹ nhàng. Và vì cái niềm tin đó cho nên bắt đầu cái tâm họ yên và nó sáng suốt ra. Và nhờ cái tâm yên mà sáng suốt ra đó, bắt đầu mới thấy ra. Khi mà yên rồi thấy ra, bắt đầu mới thấy ra. Thì té ra cái yên đó, bắt đầu mới nhìn lại mọi chuyện một cách trong cái yên làm sáng suốt đó. Cái tự nhiên thấy là mình ăn thì nó, mà mình không ăn thì đó. Mình uống nước đó, thì hết khác, mà không uống nước thì khác. Lại khác là vậy. Thì bắt đầu là thấy ra nhân quả. Và cái nhân quả này đó, lại nhìn một hồi thì cái nhân quả này là do mình. Tại mình muốn cái này cho nên nó mới ra cái này. Mình muốn cái kia thì nó ra cái kia. Mình sân thì nó ra thế này, mình tham thì nó ra thế kia. Thì bắt đầu là cái giai đoạn này đó mới là giai đoạn bước qua đạo Phật. Tức là giai đoạn bước qua đạo Phật là giai đoạn thấy biết một cách rõ ràng mọi hoạt động của mình, và lúc đó bắt đầu thấy rằng nguyên nhân của đau khổ là gì? Chính là mình khởi lên cái nguyên nhân đau khổ đó. Cho nên gọi là tập đế, khổ đế. Còn nếu mình hoàn toàn sáng suốt, bình thản trước mọi sự mọi vật, thì sự sáng suốt đó là đạo đế. Và mình không còn đau khổ gì cả, đó là diệt đế. Thì lúc đó, lúc đó bắt đầu đó, mới là thấy ra cái sự thật. Vì vậy cho nên nếu mình đúng, mình hiểu đúng theo đạo Phật, mình tu đúng theo đạo Phật đó, thì chỉ cần đơn giản là thế này thôi. Hàng ngày mình đi đứng nằm ngồi hay làm bất kỳ điều gì thì mình thường trở về việc mình. Khi gặp một đối tượng thì đừng có quá quan tâm đối tượng, mà cũng không phải là bỏ đối tượng, nhưng mà vẫn thấy mình, thấy mình lúc đó như thế nào. Đó. Thấy một cái cô gái đẹp thì là chỉ chăm chăm nhìn cô gái đó thôi, mà không biết là không thấy mình. Cho nên có thể là ham nhìn quá cho nên đi tới đủ cái cục đẹp đại khái là vậy, hoặc là vấp đi cái lề đường cái tán, hoặc là đang lái xe đó có thể là lạc tay lạc, đó là do không biết mình. Đơn giản vậy. Vì vậy cho nên thiền đơn giản là biết mình và cứ sống bình thường. Bởi vì cái mà mình sống bình thường đó đúng là do thượng đế hết trơn, đó là sự vận hành của pháp. Nhưng đó là sự vận hành của pháp. Bây giờ cái sự vận hành của pháp nó là như vậy, mình lấy một ví dụ đi, là con người mình sinh ra rồi ăn uống hít thở mỗi ngày lớn lên. Bây giờ mình nói là tôi muốn giữ ngang đây rồi, chứ tôi muốn lên lớn rồi đâu có được, nó vẫn cứ lớn, nó cứ già, nó cứ chết. Thì ông nói là bây giờ tôi ngang đây là thanh niên là đủ rồi, tôi ngang đây tôi mạnh khỏe rồi, tôi đẹp trai rồi, bây giờ ngang đây là đủ rồi, tôi không muốn gì nữa, nữa là cũng được. Vì đó là pháp vận hành, đó là pháp vận hành. Thì trong đạo Phật mới có hai cái này, tùy tín hành và tùy pháp hành. Tùy tín hành tức là tin tưởng. Tức là cũng có tin, nhưng mà không phải tin vào một cái đấng nào, thần linh nào, mà là tin vào pháp, tin vào sự vận hành của pháp, tin vào luật nhân quả đó. Tin vào những cái định luật của đời sống. Mà những điều này đó thì khoa học cũng phải dựa vào những cái đó để mà tìm ra những cái định luật trong đời sống đó, trục của trong vũ trụ. Thì cái tất cả những cái định luật đó, nó đã nằm sẵn trong mình, trong cuộc đời. Bây giờ người nào mà biết nhìn lại, biết quan sát lại, biết thấy ra những định luật đó, sống thuần theo những định luật đó thì người đó sống hạnh phúc. Còn người nào mà không biết, làm bậy hiểu sai làm sai thì người đó đau khổ. Hiểu sai làm sai đau khổ, đó chính là tập đế, khổ đế. Còn nếu mà thấy đúng, làm đúng, tức là đạo đế. Đạo đế thì đưa đến diệt đế, tức là không đau khổ. Nên nhận vậy. Cho nên bây giờ thế này, đây là thầy nói nguyên lý. Nguyên lý là mình sống vẫn tiếp xúc với tất cả mọi sự, mọi vật. Tuy nhiên chẳng phải là mình đi kiếm mà tiếp xúc, mà cái chuyện gì nó đến thì mình thấy biết cái đó. Ví dụ như giờ nói thì mình thấy biết đang nói, mà vì đói chịu hết nỗi cho nên đi nấu ăn, cứ theo đó mà nhìn, mà quan sát một hồi ấy, thì mình sẽ hiểu được cái vận hành của người mình như thế nào. Và trong sự vận hành đó, cái ý muốn nào là đúng và cái ý muốn nào là tham. Chẳng phải thầy nói là thầy nói vậy là bây giờ không muốn gì cả rồi, làm sao không muốn được. Đói buồn là nhất định là phải muốn ăn, chứ không có cách gì mà không muốn được hết. Đó là tự nhiên, đó là luật tự nhiên. Nhưng bây giờ mình muốn cái mà do mình tham cầu thôi, chẳng phải là nhu cầu thực sự, thì đó là tham. Thì ngay cái điều đó, mình cũng cần phải quan sát để mà thấy ra được cái nào thực sự là nhu cầu đời sống, cái nào là ác. Bây giờ thầy lấy ví dụ nè, thức khuya dậy sớm, bớt ăn bớt ngủ để mà hành thiền cho mau đạt đạo, vậy là tham. Thật ra ngủ là cần thiết, ăn là cần thiết, ăn cho đúng, ngủ cho đúng là thiền, chứ không phải là bỏ ăn bỏ ngủ để mà hành thiền để mà đạt được cái này cái kia, đó là tham. Cái nguyên lý là thế này, khi cái tâm mình mà tìm kiếm, theo đuổi, rồi nắm bắt cái đối tượng bên ngoài, thì luôn luôn mình sẽ bị thải ra ngoài. Nguyên lý là vậy. Cho nên Đức Phật ngài đơn giản là ngài nói là con đường duy nhất đi đến giác ngộ giải thoát đó là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác với thân thọ tâm pháp. Đơn giản là vậy thôi. Tức là bây giờ trở về trọn vẹn tỉnh thức với chính mình. Chính mình ở đây tức là thân thọ tâm pháp. Mà thân thọ tâm pháp tức là đủ hết rồi, không có thiếu gì cả. Tức là cái đó chính là môi trường mình đang sống. Thí dụ như bây giờ mình đang đi, thì cái đi đâu phải riêng mình. Cái đi thì nó phải đạp lên cái đất mà đi. Tức là có cái quan hệ giữa cái thân mình với đất. Không thể nào mà nói đi là tôi đi không được. Bây giờ nói tôi thấy, thấy tức là có quan hệ giữa mắt và sắc bên ngoài. Nói tôi nghe, nghe tức là có quan hệ giữa âm thanh và lỗ tai. Như vậy đó, thì trong đó có thân này, có cảm giác này, có cảm xúc này, có cái phản ứng của nội tâm này, hay là thái độ nội tâm này, và có sự tương quan hay là mối quan hệ hay sự tương giao giữa mình và cái bối cảnh xung quanh. Đó là toàn bộ đời sống. Toàn bộ đời sống đó được diễn tả trong 18 cái cốt lõi, cái chính yếu. Đúng, cốt 18 cái yếu tố chính yếu. Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Tất cả những cái đó mọi người đều có hết. Nhưng mà trong 18 cái giới đó, lúc đó thân đang như thế nào, thọ đang như thế nào, tâm đang như thế nào, quan hệ giữa thân tâm và pháp như thế nào, nó chính là thân thọ tâm pháp. Tức là toàn bộ đời sống của mình. Vì vậy cho nên á, cái nguyên lý là trở về trọn vẹn tỉnh thức với mình đang là. Nhưng mà nói đến mình đang là thì đâm ra mình cứ dòm nó mình thôi. Đang là trong bối cảnh mình đang sống, không phải là cứ dòm nó mình không thôi là không đúng. Nhưng mà dù là mình nhìn ra bên ngoài, mình cũng biết tất cả những cái vận hành bên trong này ra sao. Thí dụ như khi mình nhìn cái đèn đó thì mình thích hay mình ghét, hay là tâm mình bình thản hay là như thế nào đó, thì mình đều phải biết rõ tất cả mọi thái độ và mọi trạng thái của thân tâm. Đó là thiền. Ai thấy ra rõ được thái độ của mình, từng thái độ của mình, ai thấy ra rõ được tất cả các trạng thái, các cái hoạt động, các tư thế của người mình, những cảm giác như thế nào đại khái vậy, thì cái người đó đó là cái người thiền cao. Người đó thiền cao. Thiền cao tức là minh. Minh tức là sáng suốt, biết cái thực tại đang là. Cái sự sống đó, nó chỉ xuất hiện nơi đang là thôi. Còn cái sống ngày hôm qua đó thì nó đã qua rồi. Sống ngày mai đó thì nó chưa đến. Mà đừng nói ngày mai với ngày hôm qua, mà chỉ là một giây trước hay một giây sau thôi, thì nó vẫn chưa phải là không phải là sống. Mà cái sống đó chỉ có xuất hiện tại đây bây giờ như nó đang là thôi. Nếu mình không tròn vẹn tỉnh thức để thấy ra được mình tại đây bây giờ như mình đang làm, là coi như mình chết. Tại vì mình đâu có sống đâu. sống tức là mình phải tròn vẹn, trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái đang làm. Còn mình á thì tính ra đó, bây giờ nếu mình cứ làm một hồi mình làm bài toán, mình phải tính ra xem cái thời gian mà mình quên mình á là bao nhiêu, còn cái thời gian mình thực sự tròn vẹn với mình là bao nhiêu. Thì lúc đó đó nó sẽ có một cái đáp số thế này, tức là cái người mà thiếu tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á thì người đó sống, bây giờ mình sống 100 tuổi đi thì thực ra có khi sống được 10 ngày, sống thực được 10 ngày còn bao nhiêu là chết, bao nhiêu là chết thì không có sống. Còn á, nếu cái người nào mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hay trở về toàn vẹn tỉnh thức với mình 50% thì người đó sống được nửa đời. Người nào mà hoàn toàn toàn vẹn tỉnh thức thì người đó coi như là la láng rồi, không còn là, tức là cái người đó là mãi mãi sống. Người đó không còn sinh tử nữa, ra khỏi sinh tử luôn. Còn mình đó là có khi trọn vẹn đường chút tức là sống, có khi mất liều là lúc đó là chết. Mình cứ sống chết hoài như vậy trong cuộc sống của mình. Cho nên đó bây giờ là thế này, cái nguyên lý chung là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là thường trở về trọn vẹn tỉnh thức với mọi hoạt động của thân tâm trong bối cảnh sống này. Như vậy thì khi đi đứng nằm ngồi hay là khi hoạt động cũng trở về trọn vẹn tỉnh thức với cái đại hoạt động đó. Còn bây giờ ngồi thiền này, ngồi thiền tức là bây giờ mình không đi làm gì cả, mình ngồi lại một chỗ, mình làm cái công việc gì đó xong rồi, bây giờ mình ngồi lại, ví dụ đang làm văn phòng, tính toán đồ này kia đâu đó xong hết trơn rồi, bây giờ ngồi lại, thì ngồi lại cũng trở về tròn vẹn tỉnh thức với mình như mình đang làm vậy thôi, giống nhau, chỉ có khác cái chỗ là bên này ngồi, còn bên kia đi hay là đứng hay là làm, chỉ có khác nhau thì nói thôi. Chứ không cần phải nói là để tôi ngồi lại, tôi phải làm, tôi ngồi như thế này, rồi tôi phải theo cái nguyên tắc thế kia, thì như vậy là không tròn vẹn, mất sự tròn vẹn. Tròn vẹn thì không có giờ đâu để mà phải áp dụng một cái gì để tới đâu cả, đúng không? Con nghe thầy hiểu thầy nói không? Nếu mình thực sự tròn vẹn với mình rồi á thì không có thì giờ đâu mà đi hành thiền cả, thì giờ đâu mà đi hành thiền tức là đã lái nó qua một cái hướng khác rồi, tức là mình đưa nó vào một mục đích ở tương lai, mình mong cầu để đạt được một cái gì đó, tức là mình để đưa nó ra một cái hướng nào rồi. Rồi bây giờ ngồi này, hôm qua mình ngồi sao này, hôm qua mình ngồi sao mà sao nó yên, mà bây giờ ngồi sao không yên à? Tức là nhớ hôm qua tức là mất cái tròn vẹn với bây giờ đó, tại vì ngồi sắp mất chưa định đó tức là tương lai rồi, thì lúc đó mình đã đánh mất cái mà đang là, nếu mình tròn vẹn thì không bao giờ có những chuyện đó xảy ra, có đúng không? Vì vậy chỉ đơn giản là trở về tròn vẹn tỉnh thức như mình đang làm đó, mà chỉ có tại đây và bây giờ, tại đây bây giờ như mình đang làm. Nếu mình thấy được tại đây bây giờ như mình đang làm tức là mình, còn nếu mình đang cố gắng để sẽ làm tức là vô minh. Cho dù đang mang nhãn hiệu vô, có để tên đàng hoàng mang vô đây là tôi đang hành thiền thì cũng đang vô minh, bởi vì đang gì, đang tưởng làm, cho là phải làm, sẽ làm, tức là không có cái nào đang lại, phải không? Tức là ngồi lại tức là thế này thế kia đó, tức là tự làm, cho rằng ngồi như thế này để đạt đến đó là sẽ thế này thế kia gì đó, tức là cho là đó. Rồi bây giờ mình phải ngồi làm sao mà để định tâm lại cho được, đó là phải là đó. Và khi phải là như vậy, mong làm sao để 10 ngày nữa, 3 tháng nữa, có khi 10 năm nữa mới là đạt được cái đỉnh đó, là sẽ là. Là coi như hết rồi. Coi như hết tròn vẹn với cái đang làm, tức là chết. Một cái câu đó là câu được Phật nói này. Tức là một người mà sống 100 năm mà không tinh tấn chánh niệm thì chết, tức là không trở về tròn vẹn với cái đang tại đây bây giờ như mình đang là đó, thì coi như chết. Còn nếu một cái người đó mà chỉ trong một sát na, hay là trong một giây phút, hay trong một ngày mà có thể sống được tròn vẹn, trở về tròn vẹn tỉnh thức với thân thọ tâm pháp tại đây và bây giờ, thì người đó chính là người đang sống. Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú. Cho nên là bây giờ ngồi lại là ngồi, thôi ngồi sao cũng được. Cách ngồi không quan trọng, đối tượng gì không quan trọng, mà cái thái độ tâm lúc đó có tròn vẹn với tại đây bây giờ như nó đang là hay không, đó mới là thiệt. Còn nếu như đó, mà mình nói là mình ngồi kiểu này mới được, ông kia cái để tay phải lên tay trái, ông kia nói không, tay trái lên tay phải mới là đúng. Nên là mình có mình thấy là Đức Phật ban pháp lành đó, đang pháp lành đó, làm cái tượng Phật đưa cái tay phải lên, có nhiều cái tượng để tay trái mà họ nói là tay trái mới đúng. Bởi vì sao? Bởi vì tay phải là thu năng lượng, rồi tay trái mới phát năng lượng, cho nên tay trái mới đúng. Rồi bây giờ cứ ngồi mà cãi nhau mà chính vì vậy cho nên mình ngồi không biết có đúng mà. Không biết mình ngồi, mình đã ngồi thẳng rồi, nói thẳng rồi là được. Chứ tay phải trên tay trái rồi, chân phải trên tay trái rồi đàng hoàng rồi. Mà sao không chưa định được rồi? Chắc là ngồi sai. Tức là nghi. Tức là tiền cái nghi rồi. Rồi bây giờ ngồi đó. Ngồi làm sao mà dẹt cho yên cái một cái tâm loạn đó. Tức là sân. Tôi ngồi mau tôi đạt được cái thiền tham. Mà ngồi cứ tham sân cứ nhảy qua nhảy lại như vậy là tạo cự hồn mệt căng thẳng quá gục hồn cầm. Bà không biết ngồi dậy là đúng chưa, mà sao làm ngoài chưa được. Là gì? Thành ra ngồi thiền để làm gì? Để bị năm thiền cái coi buộc. Trong khi đó, nếu mình chỉ cần trở về tròn vẹn tỉnh thức với từng sát na, từng giây phút tại đây bây giờ như nó đã, như mình đã là, thì không có cái gì coi buộc cả. Cái đó Đức Phật này gọi là phi thời gian giải thoát. Phi thời gian giải thoát, tức là giải thoát ra khỏi quá khứ, giải thoát ra khỏi tương lai, giải thoát ra khỏi cái lôi cuốn của xung quanh. Thì cái người đó gọi là phi thời gian giải thoát. Tức là phải nói là phi thời không gian giải thoát. Cho nên là giải thoát ra cả thời gian, không gian.
Thế thưa thầy, có một cách nào để mình phát triển cái tiềm thức, cái trọn vẹn đó mà? Tại vì tại sao mình lại bị thất niệm và tại sao mình bị vô minh? Thì nếu mà mình phát triển mạnh cái vấn đề tiềm thức thì mình có thể sáng suốt hơn không ạ?
Không cần, mình chỉ cần làm một cố gắng nỗ lực một cái là bạn ngã, là đã bạn ngã rồi. Hôm qua đó thầy có nghe mấy Phật tử bàn với nhau nói rằng là thầy nói tánh biết khác với cái ý thức. Bây giờ phải hỏi thầy làm sao mà tụi tánh biết khác với ý thức như thế nào. Thì hôm nay thầy sẽ giải cho đó. Rất đơn giản. tánh biết là biết một cách tự nhiên, không xen vào ý đồ gì cả, không xen vào bất kỳ một ý đồ gì cả, thì đó chính là tánh biết. Bây giờ thầy ví dụ là ai nghe không? Đâu có chuẩn bị trước là nghe đâu, phải không? Đâu có chuẩn bị trước để nghe, đâu có cố ý nghe mà vẫn cứ nghe, thì đó chính là tánh biết. Còn bây giờ thầy nói là hồi nãy là thầy vỗ tay rồi nghe, bây giờ thầy sẽ làm một động tác khác nữa, thì bắt đầu là không còn tánh biết nữa, mà lúc đó là ý thức cái bản ngã khởi lên, không biết là thầy sẽ làm gì, còn vỗ tay nữa hay là đưa tay lên hay là đưa tay phải hay đưa tay trái, là cứ ngồi mà cứ ngồi mà tính toán ra đó, đó chính là ý thức luôn muốn biết, còn tánh giác thì chỉ biết trong muốn biết. Còn muốn biết là đó là chính là ý thức. Bây giờ này, mình muốn tu sao cho tốt, đó là ý thức. Còn nếu mình chỉ biết thôi, bây giờ làm gì mình cũng biết được, chứ làm sao mà không biết được. Không biết mới là lạ. Không biết mới là lạ. Nếu mà tại vì mình không biết sử dụng cái biết đó vào đâu, cho nên nó mình lại cứ biết bên ngoài, khi biết bên ngoài là quên mình. Cho nên Đức Phật Ngài nói là biết, nhưng mà phải biết thân thọ tâm pháp. Soi sáng lại chính cái đang làm. Mà cái soi sáng này là soi sáng tự nhiên, không tin gì, cứ đi là nó biết đi, chắc là sao không biết được. Nhưng mà ý thức sẽ bằng. Ví dụ như bây giờ thế này, một cái anh điên, anh đang đi một cách tự nhiên, cái tự nhiên anh thấy cô gái, cái tự nhiên anh sửa bộ đi lại liền. Sửa bộ đi lại. Thì khi anh đang đi tự nhiên đó, thì cái biết đó là biết hoàn toàn là tánh biết. Nhưng mà khi anh nói là mình sửa bộ đi lại, lúc đó là ý thức. Mà ý thức á, thì luôn luôn là phải thế này phải thế kia, như vậy đúng chưa, như vậy là sai hay là đúng, như vậy là tốt hay xấu, là cứ ý thức á, là cứ luôn luôn là cứ muốn đánh giá, muốn giải quyết, muốn quyết định, muốn thế này thế kia, muốn phê bình phê phán đủ thứ. Đó là hoạt động của ý thức, suy luận tưởng tượng đủ thứ, đó là cái hoạt động của ý thức. Nhưng mà ở đằng sau cái mà ý thức, tức là khi không có ý thức hoạt động thì tánh biết nó vẫn cứ biết. Hồi nãy đâu có cần được, bây giờ khi thầy nói rằng là thầy sẽ làm một cử chỉ gì đây, đây này, sắp tới thầy sẽ làm một cử chỉ gì này, thì lúc đó ý thức mới là muốn biết. Nhưng mà khi thầy tự nhiên thầy vỗ tay, thầy tự nhiên nghe, không cần muốn biết, không cần muốn biết vẫn cứ nghe, đúng không? Bây giờ này, nếu mọi người ngồi mà nghe thầy nói mà tâm hoàn toàn là bình lặng, tâm hoàn toàn là bình lặng thản nhiên, thì sẽ nghe hiểu hết. Tại vì đây là thầy đang nói cái thật, do đó chỉ cần ngồi yên lặng là nghe hiểu hết. Đó là cái hoạt động của cái tánh biết. Tánh biết là biết một cách, thấy biết một cách hoàn toàn tự nhiên, trong sáng, không cố ý, không cố tình gì hết, là vẫn cứ biết. Cho nên á, trong hành thiền của mình á, có một nhầm lẫn lớn, đó là thiếu cái tính chất vô tâm. Bởi vì cái vô tâm ở đây có nghĩa là thế này, tức là không có ý đồ gì, chỉ thấy thôi, chẳng có ý đồ gì cả. Mà cái thấy đó là nó tự nhiên thấy rồi. Bây giờ mình lại có cái ý đồ là muốn thấy. Khi cái ý đồ muốn thấy nó lên ngôi, thì lúc đó nó che mờ cái tánh biết mất. cái đó cũng phải là cái mà mình thường soi sáng để thấy ra. Thấy ra cái gì là tánh biết, cái gì là cái những hiện tượng của cái lục căn. Cái lục căn á, lục căn tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý á. Lục căn đó thì nó có cái hoạt động của nó, chứ không phải là mình hoàn toàn dẹp nó đi. Nhưng mà nếu nó chỉ làm cái công việc một cách là đúng chỉ chính xác của nó thôi á thì được. Nhưng mà cái ý thức á, nó là cũng mắt á, thì có thể là tùy theo nhân duyên của nó mà nó thấy. Tai, mũi, lưỡi, thân cũng vậy. Riêng cái ý thức á, bởi vì cái này nó có liên hệ tới một cái tiếng truyền tâm. Cái tiếng truyền tâm của ngũ môn, tức là qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì nó có một cái tiếng truyền đưa cái tài liệu tạm thời, hay là đưa cái đối tượng bên ngoài vào bên trong. Thí dụ như bây giờ mình niệm cái hoa, tức là con mắt tạo qua một tiếng trình nhận thức, mà tiếng trình nhận thức này là một tiếng trình hoàn toàn là thật ra là vô tư, tức là một cái tiếng trình nó mang tính chất là cái hoạt động của cái đã có như vậy, một cái đã sẵn có. Một cái này đó, nói theo ngôn ngữ chuyên môn đó, thì đó là những cái gọi là vô nhân dị thục, tức là những phản ứng đó hoàn toàn là phản ứng vô nhân dị thục. Mắt thấy, tai nghe rồi này kia là vô nhân dị thục. Mà vô nhân dị thục là sao? Bây giờ mắt cái người đó, cái dị thục của người đó, tức là cái nghiệp quả của người đó là cũng mắt cần thị. Cho nên bây giờ nhìn thấy đó. Bây giờ này, cái mắt đó, mình mắt mình nhìn thấy sắc á, rồi nó còn rất nhiều điều kiện con mắt của mình này, điều kiện cái đồ mà nhìn của mình á, ví dụ như con mắt đó nó sáng được, nhìn thấy được bao nhiêu phần trăm, này là con mắt, và do là thần kinh mắt, hay là do cái cơ quan mắt. Còn cái này đó thì tùy ánh sáng, tùy độ lớn nhỏ. Ví dụ như con mắt của mình mà có một cái khuôn vật nó nhỏ quá không thấy, mà to quá cũng không thấy, phải không? To quá nó tràn đầy cả trời đất ấy, mình không thấy. Ví dụ như hư không nó tràn đầy trời, cho nên mình không thấy. Giả sử như bây giờ là một con voi mà nó to lên cùng bằng cái bầu trời luôn ấy, thì mình không thấy con voi đó. Nhưng mà nó nhỏ lại bằng một cái hạt bụi thôi, mình cũng thấy rồi. Tất nhiên là nó còn tùy vào cái độ to, độ nhỏ của nó, tùy vào ánh sáng. Bây giờ ánh sáng cỡ này á, thì mình thấy như vậy á. Bây giờ mình thử mình dùng một cái dimmer mình vàng một hồi, nó thấp xuống là mình thấy khác. Mà giả sử như là cái ánh sáng mình chiếu vào cái màu trắng thì nó khác. Mà nếu mà chiếu vàng với màu xanh thì nó khác, chiếu màu vàng thì nó sẽ khác. Cho nên đó, tất cả những cái đó là tùy vào điều kiện. Nhưng bây giờ này, khi mình thu một cái hình ảnh cái hoa này vào, thực ra là mình chỉ thu được vào lúc đó thôi. Lúc đó là ánh sáng như vậy, độ to như vậy, và mắt mình lúc đó như vậy, thì nó ra mai mốt mắt mình lên tăng lên 3 độ thì lúc đó thấy khác. Hay là cái hoa này nó thay đổi đi rồi là nó khác, hoặc là ánh sáng nó thay đổi đi rồi là khác. Nhưng mà bây giờ nó thu vô trong này một cái đó, thì cái ý thức á, nó mới nắm lại, nó mới tạo thành cái khái niệm. Ban đầu là vật khái niệm, sau đó danh khái niệm, tức là tạo ra một cái hình tướng của nó. Mà hình tướng này là hình tướng này là hình tướng bắt lúc đó thôi, mà bắt lúc đó cũng không hết, phải không? Bắt lúc đó có hết không? Không hết. Chỉ thấy mặt trước này chứ đâu thấy mặt sau. chỉ thấy cái bên ngoài này chứ đâu thấy bên trong. Cho nên á, mình chỉ thấy một phần của cái thực tại này. Và cái thực tại này nó là chỉ có lúc đó thôi. Thế nhưng bây giờ nó đưa vào trong này rồi, thì ý thức nắm bắt cái thực tại đó thành một cái khái niệm. Và vì cái hình dáng của khái niệm đó, cho nên mới đặt ra là cái này vuông, cái này tròn, cái này cái này kia cái gì đó. Và qua những cái vuông tròn đó mới đặt tên. Đặt tên là cái này trái cam, cái này trái ổi, cái này trái xoài gì đó, đủ thứ. Tùy hình dáng, tùy màu sắc, nó có đặt tên. Hay là tùy cái vị của nó, tùy nhiều thứ, đặt tên. Đặt cái hình tướng rồi, đặt tên rồi, nhưng thực ra cái thực này nó đã đi mất rồi. Thế mà ý thức vẫn chỉ nắm cái mà mình có đó. Nhưng mà nắm cái đó thì luôn luôn là tưởng tượng thế. Con người mình là luôn luôn là như vậy. Thế thấy một cái gì đó thì mới thấy bề trước, thì mình tưởng tượng bề sau. Cho nên ý thức là luôn luôn là cục bộ, luôn luôn là một chiều. Thế là cái ý thức là như vậy. Thì cái quá trình ý thức này đó, nó mới bóp méo mọi sự, mọi việc, mọi vật. Cho nên mỗi người một khác. Bây giờ để cái hoa này nằm đây, nhưng mà bây giờ trong tâm ý của mỗi người ở đây đều nghĩ về cái hoa này khác nhau, đều đánh giá cái hoa này khác nhau. Trong khi cái bản thân cái hoa đó, thì nó tồn tại như nó đang là. Cho nên á, cái tiến trình của ý thức, rồi mình mới tập quyết định nó là đẹp, nó là xấu, hay là thích, hay là ghét gì đó, đủ thứ. Thì lúc đó là, đó chính là cái hoạt động của ý thức. Rồi mình lý luận là thế này, thế kia, tức là mình nói chung là vẽ vời ra rất nhiều. Nhưng mà tất cả những vẽ vời đó đều sai lệch với cái thực. Tất cả những vẽ vời của ý thức đều sai lầm với cái thực. Lúc đó đó phải nhờ đến cái tánh biết. Bây giờ nhìn như thế này, nhưng mai là nhìn là khác, mốt là nhìn cái khác, mới biết là cái hoa này là có nợ có tàn, cái hoa này màu sắc đổi khác, hoa này thế này thế kia. Cho nên là nó mới nhờ cái tánh biết đó, nó mới điều chỉnh cái ý thức lại. Bởi vì cái tánh biết là nó chỉ thấy thôi, nó chỉ thấy, chỉ nghe, chỉ biết một cách là nó làm sao thấy vậy thôi. Nhưng mà cứ vậy thôi, chứ đừng có thêm vô, vì thêm vô là ý thức mất rồi. Đừng có thêm bớt gì hết, mà nó chỉ thấy thôi. Thì khi thấy như vậy, nó mới bắt đầu thấy ra được cái sự vận hành của Pháp. Nó cứ thế thôi, nhưng mà một hồi nó thấy ra nhân quả. Thấy rồi thôi, nó thấy ra sinh diệt. Thấy thôi, nó thấy ra là có nợ có tàn. Nó thấy ra hết.
Thưa thầy, như vậy thì tánh biết và tánh thấy có thay
đổi không thầy? Tánh biết tánh thấy là không thay đổi. Cái tánh biết tánh thấy không thay đổi. Nhưng mà cái thấy biết đối tượng đó, khi cái tánh biết thì nó thấy như vậy. Nhưng mà cái ý thức thì nó lại vẽ vời thêm ra. Vẽ vời thêm ra. Nhưng mà tại vì mình không biết tánh biết. Đa phần mình không biết tánh biết nó nằm ở đâu, chỉ thấy ý thức thôi. Cho nên mình tin vào cái ý thức đó. Chính vì mình cứ tin vào cái ý thức đó, cho nên mình mới cứ lầm lạc mãi. Nên tu là gì? Tu chính là thấy biết trung thực trở lại. Thấy biết trung thực trở lại tức là thấy sao thấy vậy thôi. Thế sao vậy? Là cho nên Đức Phật ngài mình nói ông Ba Hi Gia là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chỉ có xúc, trong biết chỉ có biết thôi. Chứ đừng có xem cái bạn ngạ Ba Hi Gia vô trong đó. Không hề có bạn ngạ Ba Hi Gia trong đó đâu. ông đặt đã qua A La Hán liền rồi. Nhưng bây giờ chị có thấy thôi. Nhưng mà mình á là mình lại tin vào ý thức. Mà chính khi mình tin vào ý thức đó, thực ra nội dung của bản ngã chính là nội dung của ý thức. Cái tiến trình tâm của mỗi cái tâm nó ý thức là thế này: sân tức là ý thức, tham tức là ý thức, tất cả mọi cái nó đều là hoạt động của ý thức hết. Thì cái hoạt động của ý thức đó bây giờ mình làm sao đó mà mình bây giờ mình là lấy cái biết tự nhiên đó để mà thể tham, lấy cái biết tự nhiên đó để thấy sân của ý thức. Cái biết này đó, nó biết thân, biết thọ, biết tâm, biết pháp hết. Thì một hồi đó, nó mới thấy cái thân, thọ, tâm, pháp hoạt động như thế nào. Cái ý thức là sai lầm như thế nào, để nó bổ túc dùng. Nó bổ túc cho đến một cái lúc nào đó mà cái sự thật đó, nó bổ túc đầy đủ hết rồi đó, thì ý thức lúc đó nó sẽ cũng loài dần đi những ảo tưởng, đúng phải cái thực. Cái thực nó không phải như tưởng tượng. Cho nên lúc đó cái ý thức mới học ra được thêm nhiều mặt nhờ cái tánh biết. Nó chỉ biết thôi, nó chỉ biết thôi, cho nên tới đọc cái này thì nó biết cái này, đọc cái kia thì nó cung cấp cái tài liệu vô để cho nó bổ túc lại những cái mà ảo tưởng của bạn ngã, ý thức của bạn ngã. Cho nên bây giờ đó, cái nhận thức tự khác, tức là nó sẽ bớt đi cái ảo tưởng rất nhiều. Không? Cho nên chính tánh biết là điều chỉnh cái nhận thức và hành vi của ý thức. Khi mà cái tánh biết nó điều chỉnh cho ý thức được không còn ảo tưởng nữa, thì lúc đó ý thức trở thành cái dùng của tánh biết. Cho nên bây giờ nói chung là cứ thấy biết tự nhiên, cứ thấy biết tự nhiên, mà cứ cái nào mà mình thấy tự nhiên á thì cái đó chính là tánh biết. Còn cái nào mà cố ý của bản ngã á thì cái đó là ý thức. Mà ý thức á thì thường thường là tưởng là, cho là, phải là, sẽ là. Còn tánh biết á chỉ thấy như nó đại là thôi. Khi nào mình nhìn một cái vật gì, một cái sự việc gì, hay bất kỳ một sự kiện gì nó đến, mà tâm mình vẫn chỉ thấy thôi, một cách hoàn toàn bình thản, cái đó là tánh biết. Còn nếu mà mình khởi lên là cái đó không được, cái này ghét, cái này thương, cái gì đó đó, đánh giá đó đó, cái đó chính là ý thức.
Thế là khi mà thầy nói là cái tánh biết, chỉ biết thôi, nhưng mà khi mà tham, sân, si, nó che lấp cái tánh biết đó, làm sao cái tánh biết nó lại biết tham, biết sân, biết si được thầy?
Một đêm nó vẫn cứ biết như thường. Cho dù cái lúc mà cái bản ngã nó hoàn hành đó, cho dù khi tham sân si vô minh hoàn hành đó, tánh biết nó vẫn cứ biết hết. Có người hỏi đó, thầy nói là biết mà có lúc con đâu có biết. Thì thầy mới hỏi lại, sao biết là không biết? Sao biết lúc đó không biết? Đó. Cái không biết đó chỉ là ý thức không biết thôi. Còn tánh biết vẫn biết là không biết. Rõ ràng là tánh biết vẫn cứ biết. Nó còn khác với ý thức ở chỗ này. Là ý thức ấy, nó chỉ hoạt động khi có đối tượng là một. Ý thức chỉ hoạt động khi ở tình trạng hữu thức. Còn vô thức thì nó không biết. Ý thức khi vô thức thì nó không biết. Và có những cái hoạt động ví dụ như là mình linh cảm một điều gì đó thì cái linh cảm đó không ý thức được, mà lúc đó là chính là tánh biết. Tánh biết linh cảm được nhưng mà ý thức không được, không biết được. cái tánh biết đó, nó không sinh diệt, còn ý thức là có sinh diệt. Ý thức là một cái hiện tượng của tâm, nó có rất nhiều hiện tượng tâm, tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm gì, tâm gì, đó đủ thứ, mà tất cả những cái tâm đó đều là hiện tượng. Mà khi cái hiện tượng đó là nó chỉ có khi nào có đối tượng, còn nếu không có đối tượng thì nó không hiện tượng. Ví dụ như có sắc thì mắt cái nhãn thức mới hiện tượng, có âm thanh thì lại nhĩ thức mới hiện tượng, còn nếu không là không có. Mặc dù có con mắt đó nhưng mà không có nhãn thức, mặc dù có lỗ tai đó nhưng mà không có nhĩ thức. Mà không có đối tượng thì cái ý thức cũng không xuất hiện. Cho nên á, cái ý thức á, thì nó có đối tượng, vì vậy nó sinh diệt theo đối tượng. Nhận thức, nhị thức, thị thức, trực thức, thân thức, ý thức gì đó cũng đều sinh diệt theo đối tượng hết. Nhưng mà cái biết á, thì nó không sinh diệt. Cho nên á, có một nhầm lẫn, có một nhầm lẫn trong hành thiền, đó là muốn tích cực miên mật. Muốn tích cực miên mật tức là muốn ý thức luôn luôn là nắm bắt được đối tượng, nhưng điều đó không thể xảy ra. Nỗ lực đó là một nỗ lực vô vọng, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Nhưng mà cái tánh biết á, thì nó không có sinh diệt. Cho nên á, cái tánh biết á, thì luôn luôn là miên mật. Bây giờ á, khi mình ngủ, thì ý thức mất rồi, làm sao miên mật được. À. Nhưng mà á, trong khi ngủ đó, thì tánh biết vẫn tồn tại. Bởi vì á, vì cái tánh biết nó tồn tại, cho nên khi có một cái đối tượng nào mà xảy ra cho mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, thì mắt tai mũi lưỡi thân ý vẫn khởi lên được. Thế nếu như tánh biết nó không tồn tại đó, thì lúc đó các sáu cái biết đó cũng không thể nào, bởi vì nó mất rồi, nó diệt rồi. Thì nó có sinh có diệt mà bây giờ nó diệt rồi, nó làm sao mà nó khởi lên lại được.
Và thầy, cái ý thức và là cái tánh biết nó phải hỗ trợ lẫn nhau. Tại vì theo con nghĩ là mình vẫn cần phải có ý thức để tồn tại. Tại vì những cái ý thức cần thiết để có kiến thức. Ví dụ mình học hỏi hay là mình học cái gì đó thì mình cần phải có kiến thức để mình thâu thập cái kiến thức nó vào. Cần ý thức để thâu thập kiến thức phản đề.
Đương nhiên là như vậy, bởi vì cái mắt tai mũi lưỡi thân ý đó là công cụ của tánh biết, nó là cái tướng dùng của tánh biết. Cho nên đó, nếu khi mà cái tánh biết nó bổ túc cho cái mắt tai mũi lưỡi thân ý, để cho cái ý thức nó hoàn hảo rồi á, tức là cái ý thức đó nó hoàn hảo, tức là sao, tức là lúc đó gọi là tri kiến thanh tịnh, tức là cái thấy cái biết đó bây giờ thanh tịnh rồi đó, thì lúc đó nó là cái dùng của cái tánh biết. Nhưng mà ngược lại, chính như cái này đó, mà nếu bị bạn ngã xen vào đó, thì nó là trở ngại cho tánh biết. Cho nên mình phải hiểu ra cái điều đó, chứ không phải là mình hoàn toàn phủ nhận cái mắt tai mũi lưỡi thân ý. Nếu không có mắt tai mũi lưỡi thân ý thì tánh biết cũng không có hoạt động ra bên ngoài được. Cho nên cần phải có mắt tai mũi lưỡi thân ý. Nhưng mà trong khi mắt tai mũi lưỡi thân ý có sinh diệt thì tánh biết không sinh diệt. Nó có thể tiềm tàng ở dưới hình thức là vô thức. Nhưng mà nên nhớ rằng vô thức làm việc nhiều gấp triệu lần. Bây giờ số tiểu là phải nói cho nó nhiều vậy thôi, cho có thể nhiều hơn nữa. so với ý thức. Vô thức làm việc nhiều hơn ý thức rất nhiều. Ví dụ như thế này, cái nhân quả đó, cái nhân quả nghiệp báo là nó diễn ra trong vô thức. Thế mình đâu có nhớ nữa, phải không? Ý thức đâu có nhớ. Mình làm cái việc rồi, thậm chí ý thức cho rằng là việc đó đúng nữa. Ví dụ như một cái người đó họ không biết tội lỗi gì cả, họ làm tội xong rồi họ cho là họ làm đúng. Đó là ý thức. Nhưng mà tánh biết á, ở bên trong đó, bên trong á, trong sâu thẳm á, thì anh này anh làm tội. Anh làm tội á, thì cho dù anh nói đó là phước, thì nó vẫn nhân quả, nó vẫn cứ ở trong đó, nó vẫn cứ vận hành, nó vẫn cứ tiếp tục vận hành. Cho dù anh nằm ngủ hay là anh mê mang đi thì nó vẫn tiếp tục vận hành. Cho nên nó mới đưa đến cái quả được. Những hoạt động đó, hoặc là bây giờ mình lấy ví dụ như thế này, ý thức đó, mình quên tên một cái người nào đó mà cố gắng mà nhớ, cố gắng ý thức không nhớ, nhưng mà bỗng nhiên á mình đi làm chuyện khác cái đương nhiên mình đã nhớ ra. Hoạt động đó không phải là của ý thức mà là của vô thức, mà cái vô thức đó đó, tức là cả ý thức lẫn vô thức đều là có tánh biết ở bên trong, đều là tánh biết. Tức là cả ý thức lẫn vô thức đều là tánh biết, trong khi ý thức á, thì chỉ là một phần thôi, mà cái phần ý thức á, thực ra rất ít so với cái phần vô thức. Bởi vì cái phần vô thức á, là bây giờ nó bao hàm cả cái nghiệp báo từ trong quá khứ, trong vô lượng quá khứ đó, bây giờ nó vẫn cứ tồn tại, để một tiếng đồng hồ nữa nó sẽ trả quả, hoặc là 10 năm nữa nó sẽ trả quả, nó ở bên trong đó nó vẫn cứ hoạt động. Trong khi đó mình làm xong rồi mình quên, mình không nhớ gì cả, ý thức nó không nhớ gì cả, hoặc là ý thức nó nhớ một cách sai lầm. Ví dụ như là phước ít thì nó cho là phước nhiều, hoặc là tội nó cho là phước, hoặc là phước nó cho là tội. thì nó cái ý thức là nó bóp méo cho mình. Chính vì cái chỗ đó mà Đức Phật ngài mới dạy mình tu tập á, là lấy cái tánh biết để mà quan sát lại tất cả mọi cái thân thọ tâm pháp. Thì tâm là ý thức á, tức là thấy biết lại thân thọ tâm pháp.
Thưa như sư giải thích nãy giờ thì con hiểu rằng là vũ trụ có một cái luật của vũ trụ, sự điều hành của vũ trụ là nó bản nhiên nó là như vậy rồi, tức là cái tuần tự như vậy. Ví dụ như thời tiết thay đổi là có một cái luật là nặng lạnh hay nghĩa là giãn nở của trái đất làm sao đó để mà tạo ra những cơn bão mưa chỗ này chỗ khác. Đó là cái luật vũ trụ mình thể biết được. Mà nếu con suy nghĩ một cách sâu hơn nữa thì ví dụ như trong cơ thể con người nó vẫn nói là một tiểu vũ trụ thứ. Thì đôi khi có những cái vấn đề khi mình đụng chạm đến á, thì cái ý niệm đó là một cái điều mình học trong kinh điển hoặc là do các sư hướng dẫn để cái hiểu về đó, thì nó đã được cái sự chấp thủ trong cái tri thức của mình rồi. Thì khi mình đùng một cái vấn đề rồi, ví dụ như mình đang phải chơi đang nặng mát như vậy, nặng đẹp như vậy, tự nhiên cái mưa ao đến, thì tự nhiên mình nghĩ đấy là sự vận hành của vũ trụ chứ vậy, thì để mình không có cái sự ảnh hưởng phiền muộn đến tại sao đang nặng lại mưa. Nhưng thứ tư đôi khi có những cái vấn đề mà nó cần cái sự quyết định của mình á. Con ví dụ như ở bên Nepal thì vừa rồi mà bị động đất á thứ tư, thì khi con coi cái hình ảnh, là có một cái hình ảnh là một cái người đó thì họ định ở cái khu vực đó, thì tự nhiên là đất nó sụp xuống, thì người đã vô tình họ chạy thoát được, thì họ nhìn về là những cái đám người mà hàng xóm á hay thân nhân gì của họ. Thứ lúc đó thì hình ảnh nó quay rất rõ, cho nên tự nhiên vô tình là mình cũng phần là mình cũng cảm nhận được là cái sự do dự và cái sự ngần ngại của người mà họ chạy thoát là thứ tư, là họ không biết họ nên quyết định sẽ làm như thế nào. Có ví dụ bây giờ đó là một người Phật tử đi, họ nói đấy là cái nhân quả của những người đó, và cái nhân quả của mình là có thể là mình thoát được cái tai nạn đó, còn nhân quả của những người kia có thể là họ phải chịu đựng như vậy.
Nhưng thưa sư, cái đó cũng là như là cho họ một cái sự trở ngại trong tâm tức, là không biết họ phải nên làm như thế nào. Và nếu cái sự quyết định của họ như vậy, họ nghĩ rằng là thôi bây giờ vì cái nhân quả, những người đó phải chấp nhận như vậy, còn mình phải nói rằng quá khỏi cái hiện trường như vậy, thì có thể những người đó sau này là những cái di hài cho cái vấn đề tâm thức của người đó, vì sẽ có những nỗi hối hận hoặc có những nỗi dây vò, thì như vậy có nghĩa rằng là người đó sẽ không được giải thoát. Và thứ tư một vấn đề nữa là sư nói về cái tâm trí, thì cái tâm trí là rất là trung thực. Và nếu ví dụ mà mình làm sao mà mình có thể hòa nhập, mình là ví dụ như cái hoa, mình biết là ví dụ như là con có thể nhận thức từ cái hoa, con có thể diễn tâm một bài luận về cái một hoa khác, về là một người bạn bên cạnh con. Ví dụ có 10 người làm bài luận tạo về cái hoa, thì con chắc chắn là trong cái 10 bài luận đó thì chỉ có một vài điểm có thể giống nhau, nhưng mà rồi có một vài điểm khác nhau. Vì tùy theo những thức như suy nói là từ trình độ, từ năng lực của cái ánh mắt của người này có thể khỏe hơn, người này có mắt bình thường, người kia bị cận thị, người kia bị viễn thị. Rồi ngoài ra còn những cái vấn đề ánh sáng, người này ngồi góc này thì ánh sáng chiếu khác, người ngồi góc kia ánh sáng chiếu khác, thì sẽ có những cái nhận định để mà diễn ra cái luồng đời khác nhau. Có nghĩa trong cái trường hợp nghĩa là mình chỉ thấy được trung thực, nếu mình cái tánh biết của mình á, nó hòa nhập được vào để mình thành một cái hoa đó, thì mình diễn được, mình diễn được sự trung thực. Còn ngoài ra mình không thể biết được cái sự trung thực của cái hoa là như thế nào. Và nếu mình không nắm vững được cái sự mà chính xác của cái trung thực đó, thì có những cái hệ lụy của những cái kết quả mà sau này con đã lên cái hoa mà một vấn đề nào đó, nó có thể đưa mình đến những cái quyết định sai, những cái quyết định không đúng, và nó tạo ra những cái phiền não cho mình, có nghĩa rằng là mình không giải thoát được. Vì vậy có nghĩa rằng là ngoài trừ cái tâm trí của như một vị Phật thôi, thì còn chúng sanh bây giờ tu đến lúc nào thì phải tu về thôi, chứ con không nghĩ là có nghĩa làm sao để có thể đạt được cái chỗ mình, để có thể nào bây giờ kiếp này hay là 10 kiếp trăm kiếp nữa làm sao có thể giải thoát được. Thật sự
Đức Phật đó, ngài là phi thời gian giải thoát, tức là khi mà trở về với chính mình, tức là Ehipasiko, là trở về với thực tại. Opanayiko, ngay đến thực tại đó. Sandikiko là khi thấy ngay, và Akaniko là không có thời gian. Vì vậy cho nên là mỗi người là cảm nhận được cái thực tại đó như nó đang là, thì như vậy chính là giải thoát. Chẳng có giải thoát ngày mai. Hệ không giải thoát bây giờ thì không bao giờ giải thoát ngày mai cả. Chỉ có giải thoát bây giờ thôi, chẳng không giải thoát bây giờ là không bao giờ có giải thoát ngày mai. Thì vì vậy cho nên đó, Đức Phật ngài mới nói là bây giờ mình chỉ thấy thôi, chỉ thấy biết cũng qua mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, nhưng mà đều là có thể vẫn bị mắt tai mũi lưỡi thân ý bóp méo. Nhưng mà cứ biết bây giờ mình có thể ý thức có thể quyết định một cái điều sai lầm, nhưng mà tánh biết cứ biết một hồi rồi đó, thì nó sẽ tự động điều chỉnh cái nhận thức đó lại, tức là nó sẽ điều chỉnh dùng cho cái ý thức đó, nó điều chỉnh dùng cho cái cục mắt. Bởi vì ví dụ như cục mắt thấy như thế này, nhưng mai là thấy khác, cho nên lúc đó mình thông cảm với người hàng kia, cái người đó nói như vậy, tức là người khác nói, còn mình nói là tại mình thấy một chiều, nhưng mà người đó khác, người nào nói khác hết, thì té ra là đến khi mình cũng thấy ra được cái mặt đó nữa rồi, thì mình mới thấy là mấy người kia đều nói đúng hết. Lúc đầu mình có thể là giống như người mù rờ voi, tức là mình có thể rờ cái chân người nói là cũng voi giống như cái cột, hay là rờ cái lỗ tai nói là giống như là cái quạt. Nhưng mà rồi cứ thấy hết, cứ thấy tất cả mọi cái, mọi thấy tất cả đó không phải nằm ở đâu cả, nằm nơi thân thọ tâm pháp. Cái chính vật là thân thọ tâm pháp. Nếu mà mình trở về tròn vẹn tỉnh thức với thân thọ tâm pháp thì mình sẽ không bị nhầm lẫn nữa, không sai lầm nữa. Tức là hay nói cách khác là nó sẽ điều chỉnh cái nhận thức và hành vi đó lại, chứ không phải là mình, hồi nãy thầy đã nói là mình không loại bỏ thêm cái mắt tai mũi lưỡi thân ý. Nhưng mà mình vẫn thấy rõ cái mắt tai mũi lưỡi thân ý nó có giới hạn nào, phải thấy ra được điều đó, phải phát hiện ra được tất cả những cái điều đó. Còn á là quyết định thì mình vẫn cứ thấy quyết định vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Bây giờ muốn ngồi thiền thì cứ ngồi, nhưng thực ra đó, nếu mình chỉ ngồi thiền để mà đạt được một ước vọng nào đó thì mình lại quên biết mình. Nhưng nếu mình biết, tức là mình trong khi ngồi thiền rồi mình muốn cái này, mình muốn cái kia, cái gì đó đều mình đều biết hết á, thì nó lại khác. Vì vậy cho nên đó, tất cả mọi cái giải quyết vẫn là thấy biết rồi, thấy biết như nó đang là đó. Cái từ cái chỗ mà mình thấy biết như nó đang là đó, thì đến một cái lúc nào đó nó sẽ trở thành một cái thấy trò về. Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này. Giả sử như một người thấy trái mít no xong rồi thôi. Rồi một người đó, thấy trái mít lớn lên một chút xong rồi thôi. Rồi một người đó, lại thấy trái mít ở độ nửa chừng xong rồi thôi. Một người ấy thấy trái mít sắp chín xong rồi thôi. Và một người thấy trái mít chín xong rồi thôi. Thì mỗi người đó không thể nào biết được. Mỗi người đó sẽ không thể nào biết được cái mít thực sự là gì. Nhưng nếu một người quan sát, chỉ cần quan sát thấy cái mít đang cùng nó, để thôi. Rồi nó lớn chút, rồi thế thôi. Rồi cứ như vậy đó, thì người đó sẽ biết rằng là cái mít là nó sẽ non và chín như vậy. Cho nên chỉ cần biết thôi. Chỉ cần biết thôi thì sau đó sẽ biết tất cả. Mà chỉ biết trọn vẹn tại đây và bây giờ thôi, chẳng cần thêm bước vô. Nhưng mà rồi á, nó sẽ thấy được hết tất cả. Còn nếu như á, mà mình chỉ thấy một chỗ thôi, xong rồi mình kết luận gì đó, thì không bao giờ thấy gì cả. Vì vậy cho nên á, bây giờ đúng sai gì cũng cần biết. Mà bây giờ mình hệ như thế nào thì mình cứ thấy như vậy thôi. Thì một hồi mình sẽ thấy ra cái nào đúng, cái nào sai, cái nào thật, cái nào giả, cái nào cái gì mình sẽ thấy ra hết. Thiền chính là như vậy. Nhưng mà cái này nó có hay ở cái chỗ thế này. Nói như cái sa mật kia là tự do đầu tiên và cuối cùng. Tức là ngay đây, ngay bây giờ đây mình thấy cái mít đó thôi. Nhưng cũng thấy trọn vẹn. Rồi mình thấy cái mít chín cũng vẫn thấy trọn vẹn. Cho nên á, ngay từ đầu mình cũng vẫn là tự do, trước mình cũng là giác ngộ giải thoát, mà đến cuối cùng vẫn giác ngộ giải thoát. Còn nếu không đó, thì mình cứ bị trói buộc. Mình, chỗ này mình cũng trói buộc, chỗ kia mình trói buộc, chỗ nào cũng bị trói buộc. Bây giờ giả sử như bản thân cái mít đó, nó mới nói là nó thấy cái mít cái chín, rồi đứng cứ dòm dòm cái mít chín ngoài làm sao bây giờ mình cứ chín cho mau. Nhưng mà nó là một cái mít nó. Nó chỉ cần tròn vẹn với nó như nó đang là thôi. Chứ đừng nghĩ tới là mít chín, mít đồ giấy trắng thì nó sẽ chín. Còn nếu mà nó chỉ ngồi mà nghĩ mít chín thôi á, thì nó sẽ hư ngay tại đó. Nó sẽ học ngay tại đó. Đó. Cho nên đó là cái đơn giản vẫn là trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái đang là. Còn á, bây giờ nói chuyện, thầy không có nói là không ngồi thiền. Thầy nói là không ngồi thiền. Nhưng mà thiền khi ngồi. Ngồi thiền là khác á, mà thiền khi ngồi là khác á. Có thấy ra điều đó không? Thiền khi ngồi chứ không phải là ngồi thiền. Tức là khi ngồi thì vẫn biết ngồi. Chẳng phải ngồi thiền. Ngồi thiền là sao? Ngồi thiền tức là sắp đặt lại. Để thế này, để thế kia, hoàn toàn là bánh bẹo của bạn ngã. Đều là chủ quan của bạn ngã. Mà chủ quan của bạn ngã tức là đấy lật đi cái pháp đang là. Cho nên thầy mới nói rằng bạn ngã là gì? Bạn ngã đó là cướp công pháp. Tức là pháp vận hành mà cho là mình. Cho nên gọi là cướp công pháp. Thứ hai là ăn trộm pháp. Tức là mình muốn pháp này như thế này, chẳng muốn pháp kia. Cho nên mình ăn trộm cái pháp này về cho mình. Cho thực ra là pháp nó vận hành thôi, chứ tại sao mình lại ăn trộm cái đền vô cho mình. Nếu mà mỗi khi mà anh đã trồng cái đền là cho mình rồi, thì anh kẹt cứng ở đó, anh mất cái sự vận hành. Cho nên hệ mà anh thích cái nào mà anh chọn cái đó để cho dành về phần mình, tức là anh trộm pháp. Mà trong khi đó pháp thì nó cứ vận hành, chứ đâu phải gì của ai đó. Anh trộm tức là mình muốn sở hữu nó. Ví dụ như bây giờ này, cái bàn tay ấy thì là đưa lên là uống nước. Nhưng mà mình nói là tay của tôi, tức là anh trộm cái tay rồi gì nữa. Thế còn cái tay là pháp, cái tay đang hoạt động đấy là pháp. Nhưng mà nó cái tay của tôi, tức là anh trộm pháp đó, phải không? Tim của tôi, làm gì nói tim của tôi. Cái tim là nó sinh ra, tự nhiên nó sinh ra vậy. Rồi là cơm nước đồ này ăn vô, cái bây giờ nó càng ngày càng lớn lên, rồi nó có máu có đồ, rồi nó đẩy đi, nó làm chứ đâu có ta đâu trong đó. Mà tự nhiên nói là tim tôi, tim tôi không phải là anh trộm cái tim sao? Mà đó là cái đang có sẵn á, cái đó là cái đang có sẵn. Còn cái không có mà mình lại muốn lấy vượt về thì cái đó là anh trộm thứ thiệt luôn. Như vậy đó. Được. Ba, cái thứ ba là thọc lệ bên xe pháp. Tức là lẽ ra của người mình nó sinh ra đó, mắt tai mũi lưỡi rồi này cái đầy đủ hết đó. Nhưng mà ham ăn cho nên nó hư cái bộ phận này. Ham dầu da thì hư bộ phận kia đó. Rồi thì là ham chơi, ví dụ như là một cái em thích chơi game quá, ham chơi game quá đó, bây giờ thần kinh bị hỏng. Đó là thọc lệ bánh xe pháp. Thì á, bây giờ thế này, nếu mình hành thiền mà trong đó là cướp công pháp, là ăn trộm pháp và thọc lệ bánh xe pháp, thì đó là đang đi vào sinh tử luân hồi cho ông thiền gì cả. Bởi vì sao? Giác ngộ là thấy ra vô ngã, thấy ra vô thường, thấy ra khổ, thấy ra vô ngã. Nhưng mà mình hành thiền á thì lại muốn thường, muốn lạc, muốn ngã. Vậy là sao đúng?
Nghĩ nếu mà hành thiền
là
cũng như cái pháp để làm cho cái tâm mình an, nên nó giúp cho cái thân thể mình bớt không có hoạt động. Nếu mà mình hoạt động thì cái tâm mình sẽ attach to những cái gì mình làm. Còn nếu mà mình ngồi yên á thì những cái ý tưởng, những cái suy nghĩ, những cái hành động nó lắng dịu, thành ra mình dễ an định hơn.
Mà khi mà mình an định á, cho nên con cháu mà nó giận chơi với nhau là mình tức. Người ta đang an định nó xong rồi nó đi giận chơi. Mình phá hoại. Cho nên nó có một câu chuyện, có một cái bức tranh rất là hay. Đó là mấy bà sơ đang đứng cầu nguyện. Thì có một đứa bé nó vô nó la hết gì không biết á. Có một bà sơ quay lại. Thực ra đó, nếu mà bà sơ đó mà bảo nghe cái tiếng la hét đó, mà tâm bà vẫn là tròn vẹn nghe cái tiếng la hét, thì bà đã thể nhập với Chúa rồi. Nhưng bà là biểu cái đứa bé đừng có la hét nữa. Mà đứa bé thì vốn là bản tính là nó la hét. Bây giờ mình lại bắt một cái tự nhiên la hét, không la hét để cho mình được về với Chúa, thì đó là một sai lầm rất lớn. Thực ra nếu bà nghe la hét mà tâm bà vẫn bình an, vẫn có tình thương yêu đối với đứa bé đó, cảm thông với đứa bé đó, chính là đang trở về với Thượng Đế.
Thầy ơi, nhưng mà con nghĩ là cái gì cũng phải có bước đầu.
Không có bước đầu bước cuối, chỉ có bước bây giờ thôi. Từ mình đặt ra bước đầu bước cuối để rồi mình mong chờ, mình hy vọng, mình muốn đạt được và quên đi cái hạnh phúc đang làm. Bất an. Cho nên bây giờ muốn an. Tức là bất an đó. bất an mà muốn an, tức là bất an thêm. Nhưng bây giờ này, bất an tròn vẹn thấy cái bất an đó thì an ngay lập tức.
Cái khó là làm sao phải nhìn cho ra thấy thầy,
chứ
nó nói
nhìn cho ra thấy tức là bất an rồi.
Nếu mà không thấy làm sao mình biết mình bất an?
Bất an là do tâm mình. Cho nên là có một cái chị đó, chị tới nói, họ nói với thầy thế này: thầy ơi, sao cái tâm con nó cứ lăng xăng lăng xăng hoài, bất an hoài? Thế thì chị muốn gì? Thì con muốn an. Chính vì chị muốn an cho nên nó mới bất an. Khi đó đó là ở ngoài trời đó, là chuồng chuồng nó đang bay, nó bay loạn xạ hết trơn, nó bay đuôi con này bay qua con kia bay lại. Cái thầy mới hỏi chị coi chuồng chuồng bay kìa, chị nói con thấy chị có khổ đau gì đó, bất an gì đó? Nói không. Sao chị thấy chuồng chuồng bay như vậy mà sao lại chị không có đau khổ, không có bất an gì cả? Là tại vì chị không muốn là nó bay theo ý mình. Cho nên á, nếu mà chị cứ nhìn vậy thôi á, thì đâu có bất an, phải không? Đâu có đau khổ. Nhưng mà nếu bây giờ chị nói là muốn cho tuần tuần nó bay làm sao mà thật hàng chứ, nó sập hàng nó bay thật hàng. rồi cái tuần tuần này đó, hoặc là nó đầu lại tôi thứ lớp, chứ nó bay gì mà bay loạn xoay như vậy. Thì khổ ngay. Tức là muốn nó an thì chính mình bất an. Còn bây giờ này, bất an là gì? Bất an là quá đúng chứ sao ra sáng, phải không? Bây giờ mình gây, mình đi ăn trộm của đồ của người ta, mà bây giờ đòi an mới lại làm. Lẽ ra mình phải hiểu, mình phải nhìn cái bất an đó, để mới thấy ra cái bất an này là do ăn trộm. Thì bây giờ mình là chỉ muốn là an thôi. Nếu một cái thằng ăn trộm mà nó biết thiền thiệt giỏi, nhưng mà nó ăn thiệt giỏi thì nó ăn trộm càng ngày càng nhiều mà nó vẫn cứ ăn. Ăn như vậy sẽ đâu được. Nó phải hiểu, nó phải bất an, nó phải đau khổ thì nó mới hiểu ăn trộm là thế nào. Chứ không thể nào mà nó là cứ mà ăn được cả. Mình chỉ lo ăn thôi. Giống như thế này này. Bây giờ mình thấy cái sợi dây mà mình tưởng nó không thắng, xong rồi mình bất an, mình lo sợ, mình tính toán, mình muốn dạt nó đi, mình làm đủ thứ, nghĩ đủ thứ cách. Thực ra đơn giản, chỉ cần nhìn cho rõ nó là sợi dây thì tự nhiên tất cả mọi thứ đều biến mất. Vậy thì bất an rồi mình lại chồng lên bất an nữa mà lại muốn an. Bây giờ thứ hai, bất an là gì? Bất an là một thông điệp cực kỳ quý giá của pháp, cho thấy mình đã sai chỗ nào. Mình là bây giờ chỉ muốn an thôi, là trốn chạy bài học mà pháp muốn dạy mình. Cũng như một cái người bây giờ đau bụng thì uống thuốc đau bụng vô là xong, mày ham ăn nữa, càng lên chừng nào thì càng ham ăn chừng đó. Lẽ ra nó phải biết đau bụng đó là do ăn cái gì thì mới đúng, thì lần sau nó mới tránh. Còn bây giờ nó chỉ là uống thuốc đau bụng cái lần rồi mai ăn nữa, nghe sao nữa. Cho nên bất an là một thông điệp của pháp dạy cho chúng ta thấy rằng tại sao mà bất an như vậy. Vì vậy cho nên đó, một người hiểu được sự bất an, hay là nhìn thấy được sự bất an, thông suốt được sự bất an, thì lúc đó người đó mới an. Còn một cái người mà muốn an mà cố gắng đè nén bất an vào trong vô thức thì nó sẽ bật ra bất cứ lúc nào. Vì vậy cho nên đó, không thể nào mà mình có thể mà an được cả. Không bao giờ có thể an được cả. Nếu như mình muốn an thì không bao giờ an được cả. Bởi vì muốn an tức là một bậc an rồi. Trong khi bất an lại là một bài học quý giá để mình phải quan sát, mình phải học hỏi, mình phải chiêm nghiệm để thấy ra bản chất thực của nó là gì. Ở trong bất an đó đang báo cho mình một cái sai lầm gì. Bây giờ thầy lấy ví dụ nè, ham chơi, nghe nói bạn đi rủ đi đánh bạc là mình ra đang ngồi đánh bạc rồi bây giờ cứ lo đánh thôi, chẳng nhớ gì cả. May có một cái bất an nó khởi lên, chết rồi mình quên đóng cửa, so tay rung bập cũng biết chìa khóa nằm đâu rồi. Bất an như vậy quá tốt, bởi vì bất an như vậy nó mới chạy về mới đóng cửa, chứ còn không thôi là cứ ham đánh bạc thôi. Bất an nó đang dạy cho mình một cái điều mà đó, nhờ cái bất an nó rất cần thiết. Bất an là một sự cần thiết để giúp cho mình giác ngộ. Mình lại muốn dẹp cái bất an nó đi, cho nên chỉ có thấy thôi. Chỉ có thấy biết thôi.
Bác sư, qua những lời dạy bác sư rất là sâu sắc, nhất là chỉ thấy biết và sự khác biệt giữa thấy biết và ý thức. Thì chúng con có lẽ cũng trong số này đa số đều có cái, nếu có loại là tham thì chắc là tham giải thoát. Và chúng con cũng hơi bập bờ của đề giải thoát, nhưng mà theo lời của sư dạy, chỉ cần sống trong hiện tại và thấy biết đúng sự thật như cái đang là, thì chúng ta mọi người đều có thể giải thoát được ngay hiện tại và không có đợi đến khi chết, không phải trở về với Tây phương cực lạc thế giới để sống bình cửu ở đó. Thì sống bình cửu ở đó cũng là một cái tham vọng. Sư giải thích thêm thế nào là giải thoát. Tất cả chúng ta có nguyện để trở thành Bồ Tát có được chúng sanh hay không? Tại vì cái nguyện nguyện mà đây tôi với chúng sanh thì lại là một cái gì? Không phải như là ý thức, cái tham vọng gì nữa, chứ không phải là một cái giải thoát tự nhiên. Cảm ơn.
Nếu là một cái người giác ngộ đó thì họ vì thấy ra vấn đề cho nên bây giờ họ có thể quyết định là đúng chứ không có sai. Nhưng mà quyết định là khi mình thấy được vấn đề thì đó mới là quyết định, chứ không phải là nói là không có quyết định. Nhưng mà nếu mình không thấy đúng, mình chỉ tưởng tượng, mình chỉ ảo tưởng mà mình quyết định đó, thì chắc chắn là quyết định đó sẽ chỉ là cái sự trói buộc, hay là quyết định đó chỉ là những cái sai lầm. Vì vậy cho nên đó là ở đây có một cái điều này cần lưu ý này, đó là người ta quá sai lầm khi đặt cái giải thoát lên hàng đầu. Đặt giải thoát lên hàng đầu tức là chỗ cấu trại sự thật, trong khi phải giác ngộ thì tự nhiên là giải thoát. Thế người tự giác ngộ giống như đã thấy cái sợi dây rồi. Bây giờ lấy lại ví dụ, bây giờ cái sợi dây mà mình tưởng là còn đang, rồi mình sợ hãi, mình quyết định thế này, quyết định thế kia, đủ thứ, thì tất cả những cái đó, cho dù mình nói là bây giờ cố gắng làm sao để đừng sợ hãi nữa, thì rồi sợ hãi nó vẫn cứ tiếp tục. Trong khi chỉ cần đơn giản là thấy đó là sợi dây, thì tất cả những cái kia nó trở thành ra giải thoát. Tức là nó giải thoát tất cả mọi cái ảo tượng, ảo đồ này hết trơn là khi mình thấy ra sợi dây. Vì vậy cho nên phải giác ngộ trước thì mới giải thoát, còn không thể nào mà muốn giải thoát cả. Thế mình muốn giải thoát tức là không chịu giác ngộ. Cũng giống như một em học sinh đã ra vô lớp 1 thì phải học bài đó, nhưng mà em về em nói với mẹ là con muốn giải thoát cái học, con muốn giải thoát bây giờ học không học nó khỏe hơn không. Mẹ và tự nhiên mẹ bắt con đi học gì cho mẹ kìa. Bắt con phải đánh vần, bắt con phải cầu từ A gì là gì cho mẹ vậy. Tại sao mẹ không để cho con dễ dàng thoải mái thế này nó khỏe hơn đó. Nhưng mà thực ra là nó trốn học ấy. tất cả những cái pháp mà đến với mình đó, đều là bài học để giác ngộ. Mà giác ngộ rồi thì giải thoát, mà không giác ngộ thì không giải thoát. Bây giờ trở lại bất an, nếu chưa giác ngộ được bản chất của bất an thì không bao giờ an được. Nhưng khi mà mình thấu triệt được bản chất của bất an thì đó chính là, cho nên cái giải thoát là nó là chỉ là cái hiệu ứng của cái giác ngộ. Mà mình thì cứ đòi giác ngộ, đòi giải thoát thôi mà không chịu giác ngộ. Tức là thấy khổ cái là mình muốn tránh rồi đó, mình muốn làm thôi. Trong lúc đó chính khổ là đang dạy cho mình cái bài học cực kỳ quý giá. Chính khổ mới là cái mà quý giá nhất trên đời này để giúp cho người ta giác ngộ. Ví dụ như cái thằng ăn trộm mà nó cứ ăn trộm hoài, càng ngày ăn trộm càng giỏi hơn, mà nó không khổ gì hết trơn á, nó không có khổ gì cả, thì nó cứ ăn trộm hoài thì nó khổ gì đó. Nhưng mà nó phải, nó đi ăn trộm thì đương nhiên nó phải lo lắng, nó phải bất an, nó phải mất ngủ, nó phải căng thẳng, và thậm chí nó công an đi bắt người khác mà nó thấy không, nó tự tới bắt mình đó, tức là đủ thứ. Thì chính cái đau khổ đó là mới là dạy ra cho nó cái bài học để mà thoát ra khỏi cái ăn trộm thôi, tức là sao mà. Nếu một con người mà ham muốn rồi muốn giải thoát ham muốn, mà trong khi đó không hiểu được ham muốn thực sự là gì thì không bao giờ có thể thoát khỏi được ham muốn cả. Hơn nữa có một điều hết sức quan trọng này. Bất an là một trạng thái hay là một thái độ? Mình chỉ muốn thoát khỏi cái trạng thái bất an thì lúc đó thái độ đang bất an, phải không? Khi mình muốn thoát khỏi trạng thái bất an thì chính lúc đó là thái độ bất an đó. Nhưng bây giờ bất an mà thái độ vẫn bình thản để nhìn thấy bất an thì tức là thái độ đã an. Mà đa phần mình á là cứ bị nhầm lại cái chỗ đó. Hành thiền á thì quan trọng đối tượng, quan trọng phương pháp, quan trọng ngồi cái kiểu nào, ngồi như thế nào đúng như đại thầy nói, mà lại không quan trọng đến thái độ tâm lúc đó thế nào. Vì vậy cho nên đang tham mà lại cũng vẫn không biết, cứ tưởng là mình đang muốn đắc đạo cho đâu có tham. Tôi muốn đắc đạo mà đâu có tham. Muốn đắc đạo là tham nhất trong tất cả các cái tham. Bởi vì bây giờ đói bụng quá mà tham ăn là tham đó là đúng đó. Bởi vì ít ra cũng vì có đói bụng mới là tham ăn, tức là nó còn có lý do ấy. Còn bây giờ tự nhiên muốn giải thoát mà không biết giải thoát là cái gì, giải thoát mình cái gì mình đâu có biết. Giải thoát chính là ung dung trong ràng buộc. Hạnh phúc là chịu mọi khổ đau mà vẫn bình thản là hạnh phúc. Còn người nào sợ khổ đau chừng nào là sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Cho nên á, chẳng thà mà thường thường là như vậy, chẳng thà là bất an mà mình lại biết rõ bất an, còn hơn là an mà mình bị kẹt trong đó. Một người mà cứ kẹt trong an á, là sẽ bất an lớn hơn nữa. Người nào mà mình muốn an á, thì nếu nó sẽ càng bất an hơn nữa. Hết giờ rồi. 10 giờ. Phải đúng không? 10 giờ kém 15 rồi.
Cảm ơn sư khi còn sư mẹ sư bà quý vị đã phát triển hầu lưu chư thiên nữ trên hư không địa đầu thượng nữ rõ thâm mọi điều trong vương thành lực có nhiều trong sinh hoa nghĩ phước điều chúng con hỏi trừ phật gia an mời các bậc thầy tổ an vui lâu dài đến chỗ thân khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng.